hưởng kinh tứ khố, giữ Phật tác lương nghiêm. Nhớ cho được bốn câu ở trong cái kinh này đó ha, là cùng Phật gieo nhân duyên rất là lành với nhau. Tùy kinh này đó quý vị, có nghĩa là ứng dụng mà tu theo Bát Nhã, ứng dụng mà tu theo Bát Nhã. Mà hãy tu theo Bát Nhã từ cái chỗ mà văn đi vào cái chỗ mà tu thực chứng Bát Nhã đó quý vị, thì sao? Thì thành Phật, phải không nè? Mà hãy thành Phật thì sao quý vị? Cái gốc rễ của phiền não nhiều đời nhiều kiếp chặt đứt ở trên. Bố thí tài sản thì mới chặt đứt cái gốc rễ phiền não bên ngoài thôi. Bố thí thân mạng mình chặt đứt cái phiền não một đời thôi. Đó, có cái đời này thôi. Mà tu được theo kinh này thì chặt đứt phiền não của nhiều kiếp nhiều đời. Nghĩa là cái gốc rễ của cái vô minh, cái gốc rễ của sanh tử luân hồi trong nhiều kiếp. Có phải không? Mà xưa như vậy thì sao quý vị? Thì rõ ràng là tu theo kinh này có lợi ích nhiều hơn. Một đằng á thì bỏ cái phiền não bên ngoài, một đằng á thì bỏ phiền não của một đời thôi, thân mình có một đời thôi. Mà một đằng á thì là nếu mà tu theo kinh này thì đoạn được phiền não, căn bản phiền não của nhiều kiếp nhiều đời. Như vậy thì rõ ràng là không bằng trì bốn câu kệ. Vậy thì mình làm sao mình trì cho được bốn câu kệ thì là quý ha. Vậy thì ráng tu thôi. Hãy tu cái gì quý, thì tu một lúc nào đó được cái thập tướng Bát Nhã thì chẳng những mà trừ cái phiền não của một đời mà nhiều kiếp nhiều đời. Còn có 5 phút bây giờ, nếu mà giảng cái đoạn sau này nữa thì nó mất. Thôi được, tiếp tục. Nhĩ thời tu Bồ Đề văn thuyết thị kinh, thâm giải nghĩa thú, thế lệ bi khắp như bạch Phật ngôn. Khi hữu Thế Tôn, Phật thuyết như thì thầm thâm kinh điển, ngã tùng tích lai sở đắc huệ nhãn, vị trần đắc văn như thị chi kinh. Thế Tôn, nhược phục hữu nhân đắc văn thị kinh, tính tâm sanh tịnh, tức sanh thiệt tướng, đương tri thị nhân thành tựu đệ nhất hy hữu công đức. Tức là sau khi nói như vậy rồi thì ông Tu Bồ Đề ông nghe nói cái kinh này mới hiểu sâu được cái nghĩa lý, thì nước mắt ông trào ra mà bạch với Phật rằng, tức là thế lệ bi khắp, nước mắt trào ra bạch với Phật rằng: Thưa Thế Tôn, Đức Phật nói kinh này rất là sâu. Kể từ lúc con được huệ nhãn tới bây giờ đó, con chưa từng được nghe kinh như thế này. Thưa Thế Tôn, nếu có người nào nghe được kinh này với tính tâm thanh tịnh thì người ấy sanh ra được thực tướng. Phải biết người này thành tựu được công đức hy hữu thứ nhất. Tức là sau khi nói tới đoạn đó rồi thì ngài Tu Bồ Đề ngài khóc. Nghe Đức Phật giải thì chỗ đó rồi thì ngài khóc. Tại sao vậy? Tại sao ngài khóc quý vị? Trong kinh để là chữ khóc. Khóc tức là thế lệ đi khóc. Mình cái tiếng Việt Nam mình thì mình dịch là khóc. Thực sự ra thì ở đây thì tôi còn thầy dạy chữ Hán. Khóc, khóc tức là một bên là một thủy, bên là lập. Còn cái chữ khóc, khóc là có hai chữ khẩu với cái chữ khuyển. Thì khóc tức là nước mắt trào ra, tuôn ra, nhưng mà không có hu hu ra tiếng. Hả? Còn khóc á, tức là khóc hu hu á thì là có tiếng. Phải không? Thì khi mà ngài Tu Bồ Đề nghe tới đoạn này thì nước mắt ngài trào, tôi dịch nước mắt trào ra. Chứ vậy mình dịch khóc thì quý vị nghe cái chữ khóc liền như chữ kể. Khóc kể đại khái rồi cứ này không có kể mà chỉ nước mắt trào ra thôi. Thì ngài nghe cái đoạn này đó quý vị thì ngài cảm động quá, cái xúc động quá ngài khóc, nước mắt trào ra. Thì quý vị thấy khóc á, có khi mà bi ai quá đổi ha, buồn thảm quá đổi thì sao? Thì mình khóc. Có phải gì không? Khóc. Có những cái người thân qua đời nếu mình không biết thì mình thấy khóc kể đại khái rồi tại sao bỏ nhau đi, mình cái tấm lòng mình đau thương cái cùng cực ấy, thì mình khóc ra tiếng. Còn ở đây ngài Tu Bồ Đề không có chuyện gì buồn, không có chuyện gì phiền não hết trơn á, mà tại sao ngài nước mắt ngài rơi? Là bởi vì xúc động quá, sung sướng quá mà cảm tới mức cùng cực đó quý vị thì rơi nước mắt. cái người mẹ lâu ngày gặp con ha, người mẹ con ở phương Nam, mẹ phương Bắc lâu ngày mà trong nhà đó quý vị, thì gặp nhau thì sao? Nói không được, chỉ có ôm nhau mà khóc thôi, có phải không? Mà khóc không có kể, rước mắt thấy xa xa gì vậy, nước mắt quan trọng. Thì cái chuyện mà khóc này là không phải là vì buồn thảm mà khóc, mà vì vui mừng mà khóc. Quý vị thấy những gia đình có khi có con ha, đại khái mình cầu cho con mình học hành ha, đại khái rồi ở sao nghe con mình đậu này đậu nọ, mừng cầm cái thơ đọc mà khóc, là vì xúc động mừng mà khóc. Vậy thì ở chỗ này ông Tu Bồ Đề không có chuyện gì buồn, không có chuyện gì buồn phiền hết trơn á, mà vì mừng quá, thấy Đức Phật chỉ được con đường tu hành rất là rõ ràng, mà chỉ con đường tu hành mà chặt cả cái phiền não nhiều đời nhiều kiếp. Hồi nào giờ cứ tưởng là bố thí, bố thí tiền của, bố thí thân, bây giờ thấy rõ ràng là chuyện đó không quan trọng bằng chuyện tu hành. Thành ra ngài mới xúc động, ngài khóc. Trong nhà thiền nữa quý vị, có những khi cuộc đời tôi thấy có nhiều khi tôi thấy có những giọt nước mắt, có những giọt nước mắt nó quan phí vô cùng, nhưng mà có những giọt nước mắt nó làm cho mình sanh cái tính tâm thanh tịnh. Chưa, tôi đọc ngài Khuê Phong tâm mật, ngài kể lại, ngài nói rằng khi một lúc nọ ngài đi khất thực, rồi trong cái thời xưa bên Tàu mà quý vị, sách vở đâu có nhiều như bây giờ vậy, muốn in thì phải khắc chữ trên gỗ, công khó lắm, đục chữ trên gỗ rồi in từ miếng vậy nè. Thành thử ra ngài đi khất thực mà có một cái người chính chủ, đại thí chủ, thay vì cho đồ ăn đó quý vị, thì cho ngài một cuốn kinh Duyên Giác quý lắm. Ở đây đừng nói quý vị, chắc hồi nhớ hồi nhỏ chúng tôi cũng chép nữa, kinh chép chứ đâu bây giờ mà đi bỏ 5 đồng ra 10 đồng ra thỉnh cuốn kinh đọc đâu có. Chép mà bản đâu có nhiều, nhiều khi cả chùa có một bản thôi. Cho ngài cuốn kinh Duyên Giác thì mừng lắm, tối đó về đọc cuốn kinh Duyên Giác đó mà nước mắt, trong ngày kể là nước mắt ngày trào ra ướt cuốn kinh. Ngài nói rằng phước đức nhiều đời nhiều kiếp mới sanh được làm người, làm người được xuất gia làm tăng, mà được đọc được cuốn kinh quý biết chừng nào, cảm thương cho lời Phật, tủi cho thân mình mà nước mắt trào ra. Đó là trường hợp ngài Khuê Phong. Tôi cũng vậy, hồi ở Hòa Thượng Thiện Hoa đó cực lắm, cho tới 11 giờ khuya mới được ngủ, 3 giờ sáng mà thức dậy rồi. Mà phải nói rằng thầy thầy ham học kinh, chúng ngủ thì đâu có được đi ngủ, ráng mà ngồi mà đọc kinh. Đó là ngày thầy kể lại là có một lúc thì thầy đọc cuốn kinh Lăng Nghiêm, khi mà qua mấy cái đoạn hỏi tâm đó quý vị, thì thấy tự nhiên nước mắt mình rớt còn nằm động hay, cảm không đến nỗi mà tự nhiên nước mắt nó rớt. Thành ra mình thấy những cái người mà trong niệm Phật cũng vậy, có nhiều người niệm Phật mà nước mắt rơi, mình sợ, lúc đó là do cái lòng cảm thôi quý vị, cũng như là người mẹ với con gặp nhau vậy thôi. Khiến thành thử chúng ta thấy rằng cái nước mắt, cái chỗ này đó quý vị, không phải do phiền não mà do cảm thôi, cảm thôi. Và gần đây cũng có một trường hợp mà tôi thấy nhiều khi nó xúc động quý vị, cái cảm. Gặp nhau thì có những khi là mình có một cái người cố tri, một người bạn cố tri, một cái món đồ mà mình tìm lâu quá rồi quý vị, mình không tưởng được là mình gặp lại, rồi một lúc nào đó tự nhiên mình gặp lại à, thì chuyện khi đó tự nhiên nước mắt nó trào ra. Vậy thì ai có qua cái cảnh đó là mình mới thấy, quý vị cứ tu đi, một lúc nào đó thì bà khá là thầy Trí Tịnh nó nói giống như cái người mình, cái quê nhà của mình vậy đó, nhiều năm rồi mình cứ trông về hoài mà không biết chừng nào về, rồi tự nhiên một ngày nó mở mắt ra cái thấy mình ở quê, thì lúc đó mừng quá đâu, mừng quá thì rồi, mừng quá thì là sanh nước mắt rồi thôi. Ha, vậy thì ngày tôi Bồ Đề ngày thấy nước mắt này thôi, ngày nói thế con quý quá quá, rất là quý quá, vì hy hữu thế không? Rồi từ ngày mà con được huệ giảng tới bây giờ, Phật nói cái kinh điển mà thẩm thâm như vậy đó, từ ngày con được cái huệ nhãn cái giờ con chưa từng nghe. Tại sao mà đắc huệ nhãn mà chưa nghe quý vị? Mình trong kinh Phật chia làm năm loại mắt.
Còn loại mắt thứ nhất á là mắt thịt, nhục nhãn. Nhục nhãn thấy không? Thấy gì? Trong đạo Phật chỉ làm 5 loại mắt: nhục nhãn, thiên nhãn, huệ nhãn, pháp nhãn và Phật nhãn. Đó nè. Thì trước hết là nhục nhãn, tức là con mắt thịt. Con mắt thịt mình thấy gì? Các nhà Phật học á, các nhà định nghĩa theo nguyên cứu Phật học nói là con mắt thịt nhìn thấy không xuyên qua được tấm tắc. Có được qua được không? Các ngài định nghĩa như vậy là rộng, quá rộng rãi mà quá, thì các ngài như là quá dễ dàng đi. Sờ sờ trước mắt còn không thấy, đừng nói chi qua tấm tắc. Là tấm tắc tức là phải có cái nhân chứ gì. Các ngài nói là con mắt thịt ấy, nhìn không qua tấm tắc. Tôi đọc lên tôi cười. Tôi nói là vậy là các ông thầy nào cũng dễ quá, tôi thì khó hơn nhiều. Là bởi vì thực sự con mắt mình sờ sờ trước mắt mình không thấy. Có bao giờ sờ sờ trước mắt mà không thấy không? Có không? Nó khổ như vậy đó quý vị. Mình có tai thì mình chỉ nghe cái gì hợp với mình muốn nghe thôi. Chúng sanh mình phàm phu kỳ cục hết. Mình chỉ thấy cái gì mà mình muốn thấy thôi. Mình chỉ nghe cái gì mình muốn nghe thôi. Thành ra có những cái sờ sờ trước mắt mà mình không chịu thấy. Hay có giả sử có kẹt quá thì cũng cố tình liếc con mắt qua bên để cho đừng có thấy. Phải không? Ai mà đi chích thuốc á, dòm thấy thì sợ, biết nó tới gì mà cứ say chỗ khác, không dám dòm. Thì đó mình cố tình mình tránh. Nhục nhãn tức là con mắt phàm phu quý vị. Rồi thôi khỏi nói, phàm phu mình thôi, để đó mình biết quá rồi. Qua cái chỗ là thiên nhãn, tức là con mắt của những cái người thuộc về cõi trời. Thiên nhãn đó quý vị thì sao? Thì trong đó là thấy được ngàn dặm muôn dặm, thấy được. Ha, quý vị ngồi đây chứ mà nhìn thấy chuyện đời xưa chuyện trước thấy ta làm được. Vậy thiên nhãn này quý vị chắc là những cái người mà sanh ở cái cõi trời. Một là sanh ở cõi trời, hai là những người ở cõi quỷ mà vì nghiệp lực mà có được thiên nhãn. Cõi trời ví dụ như thượng đế vân vân thì có thiên nhãn, nhớ được rằng cái loại quỷ thần cũng có thiên nhãn này. Thí dụ như là cô Năm cô Bảy này, khái quỷ thần đó, họ có thiên nhãn, họ có quý vị, họ thấy được. Hả, họ thấy bây giờ ở đây chứ đằng kia có chuyện gì họ báo mình biết trước được. Bởi vì có thiên nhãn mà. Nhưng mà nhớ rằng họ không phải do cái phước mà họ vô cái nghiệp mà họ thấy thiên nhãn. Do cái nghiệp Atula thấy được thiên nhãn. Nhưng mà họ nói như vậy họ không làm cái gì đó. Họ nói như vậy chứ không làm gì đó. Là bây giờ nó ok, vậy đâu biết gì chứ mình họ đâu có làm gì đâu, chuyển đổi được. Cái quan trọng là mình chuyển cái nhân quả, mình đổi cái quả đó, mình chuyển thành cái nhân tố thì được. Còn họ nói ra mà thực sự vì cái nghiệp thành họ nói rồi họ đoạn. Cái người mê muội đó thì nghe nó đàn thái nó chết rồi, bà nhà mơ đó đại khái là bà bị cúng. Thì sợ, mình nghe mình sợ mình cúng. Cái vấn đề quan trọng là nhà mơ bị cúng làm sao mình tránh được cái bị cúng nhà mơ. Cái đó là cái quan trọng của người Phật tử. Ha. Còn bây giờ mình đưa tiền ăn, mình mua heo, mua gà, cái gì thì mai cúng vẫn người cúng thôi. Đó là thiên nhãn. Thì nhục nhãn thì mắt thịt nè, thiên nhãn thì thấy xa, pháp nhãn, huệ nhãn. Huệ nhãn thì trên một tầng thì nó lại gồm, ví dụ thiên nhãn thì thấy được cái chỗ thấy của phàm phu, mà thấy được xa nữa quý vị. Lên tới huệ nhãn, lên tới huệ nhãn tức là con mắt của miệng bậc mà tu được theo bậc A-la-hán. Tức là cái huệ nhãn nó gồm cả nhục nhãn, gồm cả thiên nhãn và có thêm một bậc nữa. Là cái chỗ thấy của bậc La Hán là thấy nhân như vậy chứ thực sự là không. Thấy nhân không. Mình thì mình thấy ông cụ Châu Châu là ông cụ thiệt. Đó nè. Rồi chư thiên thấy cụ Châu Châu khi thấy tiền kiếp cái chấp trước cụ Châu Châu làm gì. Còn cái bậc La Hán thì thấy như vậy chứ không phải là thiệt. Thấy rõ ràng là nhân duyên hợp lại mà thành. Cho nên thấy được cái không, nhân không. Con mắt của bậc La Hán là nhân không. Tức là ngài chủ Bồ Đề ngài nói rằng từ khi mà con được cái huệ nhãn, tức là con mắt này, thấy được cái chỗ thấy là nhân không. Nhưng mà chính vì cái nhân không cho nên ngài chưa từng nghe được kinh này. Quý vị nhớ là Đức Phật nói cái thời kinh này là thời thứ 9, tức là để cứu hội ở trong cái thời Bát Nhã. Mà ngài nói rằng từ hồi con đắc huệ nhãn tới giờ tôi chưa được nghe. Là bởi vì sao vậy?
Bởi vì dính cái huệ nhãn đó quý vị thì chỉ mới của nhân không thôi, nhưng mà vẫn còn pháp hữu. Các bậc A-la-hán thì nhìn cái nhân người ta thì không, nhìn cái pháp vẫn còn pháp thiệt. Lên tới bậc Bồ-Tát á thì mới nhân pháp câu không. Nhân thì không thiệt mà pháp cũng không thiệt nữa. Rồi lên tới Phật nhãn thì mới gồm hết những cái dưới. Thành thử ra ngài Tu Bồ Đề, quý vị thấy cái chỗ này, cái kinh này đó, là chẳng những phá ngã tướng, nhân tướng, vậy thì ngã tướng và pháp tướng đều không còn hết. Tức là hiển lên cái thấy của pháp nhãn. Tức là kinh này quý vị thấy phá chẳng những là cái phá cái người chứ gì, do tứ đại mà thành, mà luôn phá cả pháp nữa. Phá cả pháp nữa. Vậy thì cái chỗ này là nhân pháp giai không, tức là lên tới cái thấy của một bậc Bồ Tát. Mà cho nên như vậy, cho nên ông Tu Bồ Đề ông nói rằng từ khi có được huệ nhãn tới giờ ông chưa thấy được, chưa nghe được. Là bởi vì ông mới thấy cái pháp thì còn, nhưng mà nhân thì không, nhưng mà pháp vẫn còn. Còn trong cuốn kinh này là nhân pháp giai không. Quý vị thấy khác không? Mà cái thì là nhân thì là không, nhưng pháp thì hữu. Nhân là không nhưng mà pháp thì có. Nhân không có thiệt nhưng mà pháp thì có thiệt. Còn cuốn kinh lên đến cuốn kinh này thời Bát Nhã quý vị thì nhân cũng không thiệt mà pháp cũng lại còn không thiệt. Thì ông nói rằng do như vậy cho nên thâm giải nghĩa thú thế lệ bi khắp. Vậy thì nhớ cái tiếng khắp của ngài là bởi vì thâm giải nghĩa thú. Thâm giải tức là thấy được chân thật sâu xa cái hướng đi. Cái thú tức là cái hướng đi. Tức là sau khi ngài thấm thía được sâu xa cái hướng đi Đức Phật muốn dạy rồi mới khắp. Mà khắp rồi mới thú thật với thật Đức Phật là ngày xưa tới giờ con được cái huệ nhãn mà con không có thấy được cái chỗ này. Rồi. Rồi ngài nói phần mình cái gì rồi ngài nói luôn cái phần của chúng ta nè. Thế Tôn, nhược phục hữu văn, hữu nhân đắc văn thị kinh, tính tâm thâm tịnh, tức sanh thị tướng, đương tri thị nhân thành tựu, đệ nhất hy hữu công đức. Thì ngài nói phần của chúng ta nè. Thưa Thế Tôn, nếu sau này có người nào nghe được kinh này với tính tâm thâm tịnh thì người đó sanh được thực tướng. Phải biết người này thành tựu được công đức hy hữu hạng nhất. Vậy thì ngài cái phận mình ngài nói rồi. Thì ngài nói sao này chúng sanh nào mà nghe cái kinh này với cái lòng kinh thanh tịnh á, thì cái người đó sanh được thực tướng. Mà sanh được thực tướng á, thì cái người đó được cái công đức hy hữu hạng nhất. Tức là ngài nói chúng ta này, mà không biết mình có được dự phần hay không là chuyện khác. Sau này có người mà tính tâm thâm tịnh, cái quan trọng là tính tâm thâm tịnh. Tức là cái người nào mà do nghe cái kinh này mà khởi một cái lòng tin thâm tịnh, lòng tin trong sạch. Ở đây đó quý vị, nói lòng tin, nghe được kinh này mà khởi cái lòng tin trong sạch, mình chắc có lòng tin trong sạch chưa? Có thể mình có lòng tin, nhưng mà cái lòng tin của mình có khi chưa có vững. Kinh này nói gì? Mọi người mình thành Phật được. Mình có khi mình nói sơ sơ, mình nói chơi chơi, cái mình có khi mình không tin mình thành Phật quý vị. Không có tin. Nói cho mấy thầy nói thì đại khái mấy thầy nói thì con nói theo cái thiệt sự thầy rất khó quá, tôi thành Phật khó quá. Thì vẫn có nghi ngờ mình có cái gì đó mình không có thành nổi đạo Phật. Ở trong kinh nói rằng tính tâm thanh tịnh, chẳng những có tính tâm mà phải tính tâm là phải thanh tịnh nha quý vị. Mà nhớ, thật sự nói tin đó quý vị thì là gồm luôn cả bốn con đường. Mình tin không thanh tịnh là bởi vì mình cứ một đoạn thôi. Ở trong kinh Phật, trong sách Phật nói rằng tin mà gọi là thanh tịnh nó phải có bốn yếu tố: tin, tính, giải, hiểu, hành, làm theo, chứng và đi vào. Vậy thì cái niềm tin thực sự gọi là thanh tịnh là khi nào có bốn yếu tố. Một là tin, tính. Hai là giải thích rồi mới tin, giải, tìm hiểu. Ba là hành, tức là làm theo cái niềm tin. Và chính là đi vào cái ngõ. Tôi lấy một ví dụ. Nếu quý vị tin mình tu theo niệm Phật, mình thành Phật được, tin. Nếu mà mình tin đó, nó chắc là ôi xa, nếu mình niệm Phật thì mình thành Phật. Có vậy thôi. À, rồi cứ nói là các ai làm gì làm, mình cứ tin vậy không à. Chưa chắc mình thành Phật. Là bởi vì cái niềm tin đó quý vị thì không gọi là thánh tịnh. Bởi vì mà mình tin sơ sơ, mà mới người ta nói khác thì mình nghĩ khác. Vậy thì tin là một. Giải, tức là tin là mình niệm Phật có thể thành Phật, phải học thêm cái phương cách niệm Phật để thành Phật. Giải tức là kiến giải, tức là học như quý vị giờ này. Học Phật, tin Đức Phật cái gì? Giải tức là dự những lớp Phật khoa, Phật Pháp, nghiên cứu Phật học để mà do cái kiến giải của mình nó củng cố cái niềm tin. Chứ nếu mà tin sơ sơ, bị mai mốt người ta nói là không tin nữa. Mà ngược lại cái người nào cái niềm tin mà căn cứ hiểu biết của mình đó, thì mai mốt dầu ai nó ngửa nó nghiêng, thì mình tin thì mình vẫn tin. Là bởi vì cái niềm tin đó dựa trên cái sự học hỏi đàng hoàng. Chính giải, đó là tính giải. Mà nếu mà tin rồi, học rồi, mà không có hành đó thì sao quý vị? Tin là mình do gạo thì nấu cơm thì có cơm ha. Rồi học người ta chỉ mình là phải là bao nhiêu gạo, bao nhiêu nước vô thì có nồi cơm. Đó rồi, đó đó thôi. Thì sao quý vị? Thì cũng mất quá là cũng gạo với nước thôi. Phải đổ gạo nước lên rồi hành tức là làm thử. Gạo, nước đưa vào trong điện, phải đưa vào trong cái nồi điện ha. Thì để đó tức là hành. Rồi chính là sao cơm chín rồi ăn thử miếng cơm. Miếng cơm mới gọi là chín. Như vậy thì tính tâm thanh tịnh ở đây nó là tính. Thật sự nó là bước đầu của bốn bước tu hành của chúng ta. Tính, hiểu, làm và chứng. Cái chứng đó quý vị, mình tưởng là mình nghe chứng chứng, mình nghe nó tưởng nó xa vời. Không có đâu. Cái chứng này là quý vị, chứng Phật quả thì nó xa, mình chưa. Nhưng mà có những cái niềm quan lạc, có những cái niềm mà khoan hỉ nhỏ nhỏ đó, mình tu là mình thấy à. Quý vị nghe nói chứng chắc là chứng thái bộ xa quá, chứng Phật địa khó, thực sự khó. Nhưng mà mình tin rồi mình giải rồi mình hành mình tu đó quý vị ha, thì có những cái niềm vui nhỏ nhỏ. Đức Phật cái niềm vui 100% thì mình được cái niềm vui 1%, 2% có rồi. Cứ làm rồi thấy. Vậy thì ở đây đó quý vị, tính tâm thanh tịnh tức là gồm bốn: tính, giải, hành, chứng. Mà cái người nào mà tính tâm thanh tịnh thì cái người đó được sao quý vị? Trong kinh nói rằng đương tri thị nhân thành tựu đệ nhất. Xin lỗi, tính tâm thanh tịnh thì là tức sanh thiệt tướng. Tức sanh thiệt tướng. Tại sao mà tính tâm sanh tịnh mà lại sanh thiệt tướng? Tại vì tôi nói rằng tính nè, giải nè, hành nè, chứng. Tôi nhớ quý vị nói trước khi mình tu theo Bát Nhã thì cái gì? Văn Bát Nhã. Phải không nè? Từ cái chuyện mà văn tự Bát Nhã đi vào quán chiếu Bát Nhã, để mà đối tượng cuối cùng là thực chứng Bát Nhã, thực tướng Bát Nhã, phải không nè? Vì thì từ cái văn tự đi vào quán chiếu, đi tới thực tướng, thì nó cũng song song với lại bốn bước là tính, giải, hành, chứng. Tính giải thuộc về văn tự Bát Nhã, trong cái văn tự. Chúng ta ở đây tính tới nghe, vì tính giải đều là thuộc về văn tự Bát Nhã. Hành tức là gì? Quán chiếu Bát Nhã. Phải không? Hằng ngày mình quán chiếu, mình dùng cái biết của mình, cái học của mình để mà nhìn sự vật, quán chiếu Bát Nhã. Thì tức là tính giải là cái thần đầu văn tự. Rồi hành tức là quán chiếu, mà đi vào chứng, tức là chỗ trong Bát Nhã gọi là thực tướng Bát Nhã. Cho nên tính tâm thanh tịnh tức sanh thiệt tướng. Thiệt tướng là thực tướng Bát Nhã đó. Tức là đi một mặt từ tính, giải, hành đó quý vị ha, mà đi sành thẳng như vậy đó, thì cái thực tướng Bát Nhã cái sanh ra là chuyện chắc chắn thôi. Quý vị có hiểu được cái chỗ này không? Cái đoạn đường tu chúng ta đó, mà đó là cái đoạn đường mà mọi người đều phải qua quý vị. Mọi người đều phải qua. Quý vị thấy có những chỗ khác nói rằng có ba: văn, tư, tu. Phải không? Không khác quý vị. Văn là gì? Là nghe, tức là giải. Tư là gì? Gồm nguyên chữ giải. Văn tư là gồm nguyên chữ giải. Tu là gì? Là hành. Vậy thì thực sự là tính, giải, hành, chứng, hay là văn tự quán chiếu thật tướng, hay là văn tư tu, thực sự là tùy theo cái tâm môn mà các ngài đưa ra. Cái con đường tu vẫn là bắt đầu từ đây và đi tới đằng kia, tức là từ cái quả vị phàm phu đi tới cái quả vị tục cùng, là quả vị thật. Hết giờ quý vị nghỉ, tuần tới mình học tiếp. Có gì đâu uổng, cầu quý vị tu á, như thật sự ra thì nó cái vấn đề quan trọng đó quý vị là mình tu. Cho quý vị nghe rồi đông rồi qua tay thì cũng uổng lắm. Cái vấn đề thật sự á, tôi cố tình như vậy quý vị là bởi vì tôi dạy chậm cái chi vậy mình kêu cho dễ. Nếu quý vị có thương tôi đó, sau khi học một thời như vậy rồi đó, chiều về có thể ghi lại nghe lại, chứ đừng có để bỏ qua. Là bởi vì sao mình quên? Mình có hàng trăm chuyện để mình nhớ. Vậy thì mình biết là cái thời giờ học Phật của mình ngắn lắm. Mà học nhiều nữa thì quý vị ráng nhớ thì mình cũng khổ. Vậy thì cố gắng là ghi nghe cho nó thâm quý vị, cho nó thâm nhập. Mình cái tâm trạng phàm phu chúng ta đó thì hay quên lắm. Mà mình cứ học đi học lại như vậy đó. Mà đừng có dỗ dàng học nhiều. Cái nguyên tắc của chúng ta là gì? Là từ từ mà thấm. Trong kinh Đức Phật nói là cái người mà làm thiện nó như mình học Phật vậy đó. Đừng có học nhiều nó nhớ rồi chứ mà nó quên hết à. Từ từ vậy mà khi nó thấm. Mà cái đó thì mới trở thành mình được quý vị. Bây giờ chắc xin quý vị chúng ta cùng đứng dậy niệm Phật hồi hướng.
Theo tuần trước thì chúng ta đang ở một cái đoạn, thì trong đó thì khi mà Ngài Tu Bồ Đề, Ngài nghe được những cái lời dạy của Đức Thế Tôn, thì Ngài thấy thấm thía, rồi Ngài khóc. Thì chúng tôi không có phân biệt hai chữ khóc ra tiếng và khóc nước mắt chảy đó, thì cảm động mà rớt nước mắt. Thì trong khi đó thì chúng ta thấy rằng trong kinh nói rằng lúc bây giờ đó, Ngài Tu Bồ Đề nghe được kinh này rồi hiểu sâu nghĩa thú, nước mắt trào ra. Rồi mới bạch Đức Phật là: Thưa Thế Tôn, từ khi mà con được tuệ nhãn cho tới nay thì chưa từng được nghe kinh này. Rồi sau này nếu có người nào nghe được kinh này mà với tính tâm thanh tịnh thì sanh được thực tướng, và phải biết rằng người này thành tựu được công đức hy hữu thứ nhất. Thì quý vị thấy rằng khi Ngài Tu Bồ Đề sở dĩ mà Ngài cảm xúc mà rơi nước mắt là bởi vì có cái chỗ gọi là thâm giải nghĩa thú, thế lệ bi khóc. Thâm giải nghĩa thú thì chúng ta thấy rằng trong cái việc mà tu hành, nếu chúng ta chia làm ba giai đoạn đó quý vị, thì có văn, tư rồi tu. Thì thâm giải là gì? Là hiểu cái thiệt sâu. Tức là chúng ta có suy nghĩ, có quán chiếu. Thường thường có những việc làm của chúng ta mà khi chúng ta nhìn bên ngoài đó quý vị, thì chúng ta không có thấy có cái gì thấm thía hết. Nhưng ngược lại, nếu một lúc nào đó một cái sự việc mà chúng ta có dịp, chúng ta ngồi suy nghĩ lại kỹ rồi quán chiếu trở lại mình á, thì khi đó mới thấm thía. Và chính cái chỗ này đó quý vị, Ngài Tu Bồ Đề Ngài mới thấy thấm thía được cái vi diệu thậm thâm vi diệu pháp cao quý tới mức độ nào, cho nên nước mắt của Ngài mới rơi. Trong nhiều đời nhiều kiếp, trong 9 hội Bát Nhã, 8 hội trước Ngài có nghe kinh. Vì Đức Phật, cái cuốn này là Đức Phật thuyết vào cái hội thứ 9. Trong 8 hội trước thì mặc dầu có nhân duyên nghe kinh, nhưng mà chưa tới cái lúc mà chín mùi. Cho tới khi mà cái trái chín mùi thì Ngài mới rơi nước mắt, là vì Ngài cảm xúc cảm động quá khi mà thâm giải được cái kinh này. Thì chúng tôi có nói quý vị rằng trong cái việc tu hành đó, thì thường thường tôi kể là 4 giai đoạn: một là tính, hai là giải, ba là hành, là chứng. Tính là tin, giải là nghiên cứu hiểu được rõ, rồi hành là thực tập, và chứng là cái kết quả của ba cái trước. Ba cái, bốn cái này đó quý vị, cái tin thì quan trọng lắm, bởi vì nếu mà chúng ta không tin thì chúng ta không có giải. Bởi vì tin phải có cái niềm tin trước, rồi giải là học tập, nghiên cứu để mình hiểu được cái giáo lý. Nếu mà mình không tin á, thì bắt mình học khó học lắm quý vị. Mà ngược lại cái giải đó, mình hiểu càng nhiều á, thì mình lại tin càng nhiều. Tin rồi tới giải, giải nó bổ túc cho tinh. Mà khi cái tính và cái giải nó hợp nhau, nó vững rồi đó quý vị, thì chúng ta mới có thể hành được. Tính, giải, hành. Và nếu có tinh, có hiểu, có thực tập, thì cái kết quả chứng là một cái bước nó rất là gần. Có phải là tuần trước chúng ta học đoạn này không quý vị? Phải không? Thì đó là cái đoạn vừa rồi thì kể cái tâm trạng bi hoài của Ngài Tu Bồ Đề khi mà Ngài thâm giải được cái nghĩa thú. Nó là thâm giải nha. Bởi vì nếu chúng ta chỉ mà giải theo cái kiểu mà phàm phu chúng mình á, thì mình hiểu bằng lý trí thôi. Thì thâm giải cũng như là cái Ngài có hiểu rồi mới thấy được cái thực tướng của cái việc mà Ngài hiểu. Cũng như là Ngài tìm được cái gì mình đã mất từ ngày xưa. Thì chúng ta thấy rằng, tôi có nêu một cái thí dụ, có nhiều khi chúng ta có những cái việc gì mình có rồi, mà vì lý do nào đó, vì trần lao phiền não mình quên. Bây giờ mình gặp lại thì mình xúc động. Mà khi xúc động như vậy đó, không phải là vì buồn, mà đây là vì cảm động quá, vì thương, vì mừng quá mà chúng ta rơi nước mắt. Chúng tôi có nhắc lại là trong cái việc mà trong sách và thiền đó quý vị, thì cũng có nhiều trường hợp rơi nước mắt như vậy. Thì tôi có kể quý vị nghe là Ngài Quy Phong Tông Mật á, khi mà Ngài đọc kinh Viên Giác á, thì được đi trai tăng đi khất thực, rồi người ta cúng cho một cuốn kinh Viên Giác, rồi về đọc kinh Viên Giác mà Ngài rơi nước mắt. Gần đây thì chính thầy Thanh Từ cũng vậy, đọc kinh Lăng Nghiêm. Mới đây chúng tôi đi có một dịp mà chúng tôi cũng kể rất là xúc động. Khi chúng tôi sang Ấn Độ đó quý vị, thì cái hôm mà tới cây Bồ Đề Đạo Tràng để mà làm lễ, chúng tôi tới Bồ Đề Đạo Tràng, tức là cái nơi dưới cái gốc Bồ Đề mà ngày xưa Đức Phật ngồi đó để mà ngồi thiền ở đó, chiến thắng được ma quân, cái thành tựu được đạo quả. Thì theo trong sử sách, theo trong kinh á, thì Đức Phật đã ngồi đó trong mấy ngày đêm, mà chịu 49 ngày đêm, chịu thử thách của gió, của mưa, của sương, của nắng, là về thời tiết bên ngoài. Ngoài ra đó còn chống đối với ma quân, chống cự với ma quân, khi thì hiện thân người nữ, khi thì hiện thân những người mà thân quyến vân vân. Nhưng mà Ngài ngồi đó để mà Ngài chịu đựng, Ngài chống đối, Ngài chống. Và chính nhờ cái cây Bồ Đề đó che chở cho Ngài, che nắng, che mưa, làm cái chỗ nghỉ ngơi cho Ngài để mà Ngài thành tựu được đạo quả. Thì khi chúng tôi sang đó, thì chúng tôi làm lễ với cây Bồ Đề. Nhưng mà tôi thấy là có một thầy, vì lúc đó thì quán tưởng lại cái hình bóng của 2.500 trước, 500 năm trước. Thì bây giờ nếu mình tới đó quý vị, mình có mắt phàm phu mình nhìn á, thì mình chỉ thấy cây thôi. Nhưng mà nếu mình ngồi đó thì mình có học rồi, mình mới quán chiếu lại cuộc đời. Mình mới nhớ, trong khi mà thành tâm mà cầu nguyện đó quý vị, thì mới thấy là cái cảnh ngày xưa 2.500 năm về trước, Đức Phật đã ngồi đó, cây Bồ Đề này đã che chở cho Ngài, nó đã giúp cái duyên cho Ngài để mà thành tựu được đạo quả. Thì trong chúng tôi có một người đã khóc. Thì chúng ta thấy rằng cái giọt nước mắt đó đó quý vị, không phải là cái giọt nước mắt theo kiểu mà đùa bỡn bên ngoài, mà cái giọt nước mắt đó là cái giọt nước đó, nó có một sự cảm. Cảm là bởi vì nếu mình nhìn mình thấy cái Bồ Đề không đó quý vị, thì mình có thể mình nó cho nó là linh thiêng, mình thấy mình lại mình cầu phước báo. Cái này thì cái vị thầy đó không thấy như vậy, mà vị thầy thấy đó rõ ràng là ngày xưa Đức Phật đã ngồi đó mà tiếp cho mình. Bây giờ mình ngồi đây mình chỉ thấy Phật ở trong cái cảm giác, cái giác thôi quý vị, chứ tiếp cho mình, hận cho mình là không được cái phước để mà ngồi tại chỗ này nhìn thấy Đức Phật của 2.500 năm về trước. Thì quý vị thấy có cái cảm. Chúng ta có cái thường thường quý vị thấy có những kinh nghiệm, có những cái gì đó mà mình thấy cái gì đó quý vị ha, cũng một sự vật mà mình thấy như một người A thấy thì họ không có cảm gì hết, vì họ không có những cái kinh nghiệm mà không có những cái kỷ niệm với cái sự vật đó. Còn ngược lại với quý vị đó, một vị nào có thể thấy rằng mình thấy là nhớ cảnh nhớ người, mình thấy một vị mà thấy một cây đa ví dụ như vậy, nếu mà một cái người bình thường nữa quý vị ha, họ chưa hề có cái kinh nghiệm, những cái kỷ niệm nào mà nó liên quan tới cây đa đó, thì mọi chỉ thấy cây đa là cây đa thôi. Nhưng mà ngược lại, có những người nào đã có kinh nghiệm, đã có những cái nhìn, có những cái quyến luyến về cây đa đó, thì khi mà người ta nhìn đó quý vị thì mình nhớ sao? Có thể là làng xưa của mình có cây đa ở bờ làng, ở đầu làng, thì mình sẽ associate, tức là mình sẽ gắn liền cái cây đa đó với cái làng cũ của mình. Mình trở về sống trong cái kỷ niệm đó bằng những cái kỷ niệm tình cảm. Thành ra có những cái trường hợp mà cái giọt nước mắt không phải là vì buồn, mà vì mừng, vì xúc động. Vì mừng, vì xúc động. Tôi hôm trước có một cô nói với tôi, nói thầy biết, hỏi tôi chứ thầy muốn gọi điện thoại Việt Nam không? Tôi nói gọi anh chi? Gọi anh chi? Thì cổ nói gọi về thăm nhà thầy. Tôi nói rồi trường hợp cô có gọi thử không? Cổ nói có thầy, mà gọi anh giờ hồ khóc không à? Thầy có thăm gì đâu, nói gần cầm điện thoại lên khóc. Thì quý vị thấy có những cái tình cảm, có những cái liên hệ với nhau mà mình cảm, mình khóc. Vậy thì cái tình trạng của Ngài Tu Bồ Đề đó quý vị cũng vậy. Mừng quá mà khóc. Khóc là bởi vì không ngờ được tới ngày nay mình liễu giải được, mình thâm giải được cái nghĩa mà bao qua năm trời rồi mình tu tới được tuệ nhãn rồi mà vẫn không được. Vậy thì cái chỗ này chúng ta nên hiểu được cho cái tâm trạng của Ngài Tu Bồ Đề. Riêng cái pháp môn niệm Phật thì chúng tôi thấy rằng có rất nhiều cái sự tích, có những nhiều trường hợp mà có những vị mà niệm Phật với quý vị thì cho tới khi mà cảm đến nỗi mà nước mắt tuôn trào, là bởi vì tuổi cho cái thân mình, một phần tuổi là cái thân mình sanh ở cái cõi Ta Bà, chịu đựng khổ đau, khổ nhiều, vui ít, đó là một. Một phần thì thấy khổ quá, còn một phần đem hết cái niềm tin mình đặt vào trong cái bàn tay, cái hạnh nguyện của Đức Phật Di Đà. Và khi mà mình cảm được đó quý vị, cảm được cái hạnh của Đức Di Đà đó, thì cái đó mới thấy được là mình xúc động, mình khóc. Tại là trong tịnh độ, nếu quý vị đọc tịnh độ Thánh Hiền Lục đó, có nhiều khi, rất là nhiều khi mà thấy rằng có những người họ niệm Phật mà rơi nước mắt. Rơi nước mắt là thương cho cái thân phận của mình, và cũng là chiêu cảm cái nguyện của Đức Phật Di Đà. Thì đó là cái đoạn trước. Bây giờ chúng ta sang tiếp cái đoạn sau. Thì khi mà Ngài nói rằng những cái chúng sanh mà tính tâm thanh tịnh thì được sanh thực tướng đó, như hồi nãy nói quý vị là tính tâm thanh tịnh thì chưa đủ, mà cái tính nó chỉ là cái bước đầu thôi. Tính tâm thanh tịnh thì từ cái tính qua tới giải, qua tới hành, tới chứng. Thì nhưng mà thiếu tính, bước đầu căn bản thì không có chuyện hành chứng sau này. Cho nên mới nói như vậy. Đây là cái đoạn kế tiếp. Thế Tôn, thị thực tướng giả tắc thị phi tướng, thị cố Như Lai trước danh thực tướng. Thế Tôn, ngã kim đắc văn như thị kinh điển, tính giải thọ trì bất túc vi nan, nhược đương lai thế hậu ngũ bá tuế, kỳ hữu chúng sanh đắc văn thị kinh, tính giải thọ trì thị nhân tắc vi đệ nhất thi hữu. Hà dĩ cố, thử dân vô ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Sở dĩ giả hà, ngã tướng tức thị phi tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng tức thị phi tướng. Hà dĩ cố, ly nhất thiết chư tướng tức danh chư Phật. Thì cái đoạn này được dịch như vậy. Thưa Thế Tôn, thực tướng này tức là phi tướng, thế nên Như Lai gọi tên là thực tướng. Thế Tôn, con nay nghe được kinh điển này, tính giải thọ trì chẳng thật là khó. Nếu ở đời Vĩ Lai sau này 500 năm, nếu có chúng sanh nào nghe được kinh này, tính giải thọ trì, người ấy thật là đệ nhất hy hữu. Vì cớ sao? Vì người này không có ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng và thọ giả tướng. Vì cớ sao? Ngã tướng tức là phi tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức là phi tướng. Vì cớ sao rời tất cả các tướng thì gọi là chư Phật? Cái đoạn kinh này nó ăn thông với đoạn kinh trước. Quý vị thấy đoạn kinh trước á, thì có nói rằng nếu có người nào nghe được kinh này với tính tâm thanh tịnh thì cái người đó sanh được thực tướng, và cái người đó thành tựu được công đức thứ nhất. Thì quý vị thấy cái người nào nghe kinh này mà sanh cái lòng tính tâm thanh tịnh thì cái người đó sẽ sanh được thực tướng. Cái quan trọng, cái chỗ yếu điểm đó quý vị là tính tâm thanh tịnh. Mà hãy có coi như nó là nhân, hãy có được tính tâm thanh tịnh á thì mới sanh được cái thực tướng sau này. Như vậy thì chúng ta thấy rằng trong chúng ta ở đây bao nhiêu người nghe kinh, mà thực sự có bao nhiêu người phát cái tính tâm thanh tịnh? Tính tâm thì mình có không quý vị? Có không? Tính tâm thì có. Bởi vì nếu không có tính tâm quý vị không có tới chùa. Nếu không có tính tâm quý vị không có chịu nắng trong cái thời gian nóng bức để mà ngồi để mà nghe kinh. Nhưng mà ở đây phải nói rằng tính tâm thanh tịnh nó khác. Tại sao gọi là tính tâm thanh tịnh quý vị? Thanh tịnh là gì? Thanh tịnh là không có bận nhớ. Không có bận nhớ, không có những cái lụy truyền, không có những cái phiền não. Thường thường cái tính tâm của chúng ta đó quý vị, mình mặc dầu mình khởi tính tâm, nhưng mà cái tính tâm của mình vì không được liễu giải, cho nên cái lòng tin của chúng ta đó có nhiều khi nó mờ đục đi. Chúng ta thấy rằng có những người mà tính tâm khi mà họ thuần chất như là bằng rồng đó, họ tin tưởng hoàn toàn vào Phật, vào Pháp, vào Tăng, vào Đức Phật, vào con đường giải thoát và vào tăng già đó quý vị. Thì dầu ai nói ngửa nói nghiêng, dầu gì đi nữa đi á, thì tính tâm họ vẫn như là bằng lòng, không có lay chuyển được. Thành ra cái người nào mà tin vững vàng như vậy đó, không có tạp niệm đó quý vị ha, thì họ mới tiến bước được trên đường tu học. Đã tin coi như chắc chắn 100% rồi đó thì mới tiến hành tu được quý vị. Còn cái người nào mà để ý thì xem họ tin, nhưng mà họ tin chưa có được thanh tịnh, tức là còn hỗn tạp, còn thuần, còn tạp quý vị, thì bữa nay đó có thể họ tu, nhưng mà mai thì sao? Vì nó còn những cái yếu tố bên ngoài, còn những chất mà nó không có, nó hỗn tạp bên ngoài. Bữa nay tu thì cái yếu tố thuần tịnh nó nổi lên, mình mạnh. Nhưng còn mai có nhiều khi mình đổi ý, mình quy y thiên thần quỷ vật, thì như vậy đó là cái trường hợp đó là tính tâm không thanh tịnh. Như vậy thì cái chuyện mà chúng ta đó quý vị, mình thấy được là tính tâm thanh tịnh nó rất là quan trọng cho cái việc tu hành của mình. Thành ra cái người mà tu đó, cái người mà tập tu đó, thì ngoài cái chuyện mà mình kiến lập cho mình được cái tính tâm thanh tịnh thì mình phải học nữa. Là bởi vì cái học tức là tính với cái giải đó quý vị, cái giải nó sẽ soi sáng cái niềm tin của mình. Lúc đầu thì có thể là chúng ta có niềm tin không thôi, nhưng mà cái học kinh á, học luật vân vân, thì cái học nó sẽ bổ ích cho, nó sẽ soi sáng cái hiểu của mình. Và cái niềm tin của mình nhờ cái học mà nó soi sáng, hai cái đó nó bổ túc cho nhau. Có khi tin mà không học á, thì một lúc nào đó mình sẽ không giải thích được những cái gì mình làm. Học mà không tin á, thì trở thành nói chơi mà thôi. Như vậy thì mình có cái niềm tin, quý vị đã có cái niềm tin vào Phật Pháp Tăng. Có điều là có khi mình chưa thanh tịnh thôi. Muốn biết thì mình cứ coi mình biết thôi. Tự đặt vấn đề với mình thôi. Mình có tin 100% vào cái giáo lý của Phật hay không? Mình có tin 100% vào Phật hay không? Ai thỉnh thoảng mình tin chứ còn nghe bà kia mới lên đồng lên bóng thì cũng chạy đi coi. Cái điều đó cho thấy rằng tính tâm chưa thanh tịnh. Phải thấy, phải đặt vấn đề thấy như vậy mới được. Là bởi vì sao? Bởi vì nếu mình tin Phật 100% á, thanh tịnh á, Đức Phật nói rằng không quy y thiên thần quỷ vật. Quý vị nhớ không? Không quy y thiên thần quỷ vật. Vậy thì nếu mình bữa nay mình quy y Phật, rồi mai mình đi chỗ khác, tức là không thanh tịnh. Nghĩa là cái niềm tin của mình nó vẫn còn lung lay, nó chưa có cái gốc rễ, chưa được vững bền. Quý vị nhớ. Vậy thì phải có niềm tin thanh tịnh. Thì cái niềm tin thanh tịnh đó là nhớ, để rồi mình bước sang cái bước khác là giải, hành và chứng. Nhân có thanh tịnh thì quả mới được sanh thực tướng. Quý vị nhớ, nhân có sạch, có 100% mà sạch ấy, thì quả mới được thật tướng, tức là bổn tánh thanh tịnh. Còn nếu mà chúng ta nhân nó không thanh tịnh đó quý vị, thì quả khó được thanh tịnh lắm quý vị, giỏi lắm là có được cái quả nhân thiên thôi. Cho nên nói rằng tính tâm sanh tịnh tức sanh thật tướng. Thật tướng là một cái tên khác của tánh thể, chút xíu chúng ta đi vào để nói tên khác của cái bản tánh thanh tịnh. Vậy thì tính tâm thanh tịnh, có thanh tịnh thì mới đạt được cái thật tướng. Ở sau này đó thì ngài sợ là chúng ta nghe nói rồi kẹt vào cái chữ thực tướng. Bởi vì mình nghe nói chữ tướng, tướng đó quý vị, để nói tới tướng đó, thì mình nghĩ tới cái hình dạng bên ngoài. Thường thường chúng ta nói hãy tướng, chúng ta có chữ tướng đối liền với tánh. Hãy nói tánh đó, tức là cái gì, cái nội dung cái bên trong. Còn cái bên ngoài, cái hình dạng bên ngoài gọi là tướng. Thành nó sợ. Bởi vì mới nói rằng tính tâm thanh tịnh nó tức là sanh thực tướng. Thì khi mà nói như vậy thì mình sẽ cái người thính giả nó à, nếu mà tính tâm thanh tịnh như vậy thì thực tướng nó như thế nào, có hình dạng ra sao, mình diễn tả như thế nào. Thành nó sợ người ta kẹt vào cái chỗ đó, cho nên ngài mới nói thêm một câu, thực tướng chẳng phải tức là phi tướng, cho nên Như Lai mới gọi là thực tướng. Vì sợ, thí dụ trường hợp nói rằng khởi cái lòng tin thanh tịnh thì được cái thực tướng, thì mình cái người nghe đó quý vị ha, mình cứ khởi cho thanh tịnh, mình tin cho vững thì được cái gì đó. Mà cái gì đó mình thì mình hay quy định cho nó rõ ràng, đại khái là cái tòa sen bay cao, đại cái thân dài bao nhiêu thước vân vân. Ông Tu Bồ Đề ông sợ mình kẹt vào chỗ đó, ông mới nói rằng các thực tướng đó là phi tướng, cho nên mới gọi là thực tướng. Vậy thì cái thực tướng ở đây đó quý vị, nó chỉ là cái, đúng ra nó là tánh, dùng cái chữ tánh. Nhưng mà vì chúng sanh mình phàm phu, chúng ta hay có cái hình dạng mình dễ đi vào, mình nói tánh nó là rỗng nhiên rộng tịch, mình không hiểu được. Thành thử ra mới mượn cái hình tướng đưa vào, gọi là thực với cái không thực, gọi là thực tướng tức là cái tướng thật. Quý vị